là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh chiều nay ngày 13 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM tần số 92,1 MHz từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tạo điều kiện đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của người dân, trong đó có cả người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã tìm cách hình thành, phát triển các tà đạo nhằm xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó nhằm hình thành các lực lượng đối lập với Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tại tỉnh Yên Bái hiện nay cũng đã xuất hiện một số đạo lạ lôi kéo người dân vào các hoạt động trái pháp luật. Nhằm ngăn chặn hoạt động của các tà đạo này, thời gian qua các cơ quan chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các giải pháp quyết liệt hiệu quả như thế nào. Những vấn đề này sẽ được chương trình phân tích trong chương trình phát thanh có chủ đề Yên Bái ngăn chặn các đạo lạ xuất hiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Quý vị quan tâm theo dõi có thể gọi trực tiếp điện thoại đến phòng thu để tham gia chương trình qua số máy 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chương trình với những tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương trình hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai công tác hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng nguồn vốn sự nghiệp giao cho tỉnh Yên Bái thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022-2023 là 271 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay tỉnh Yên Bái chưa thực hiện giải ngân được nguồn vốn này. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 99 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, các huyện đang tập trung chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện các tiêu chí, cân đối huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện. Tại hội nghị, các địa phương đã nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, như một số nội dung quy định của chương trình chưa cụ thể, rõ ràng, dẫn đến lúng túng khi triển khai thực hiện. Nhiều địa phương gặp khó khăn trong thực hiện tiểu dự án một số về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, khó khăn trong việc thực hiện đấu thầu khi thực hiện việc mua sắm vật tư thiết bị và cây con giống. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị các sở ngành và đặc biệt các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải quan tâm và xác định việc triển khai công tác hỗ trợ phát triển sản xuất của các chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng của năm 2023. Với nguyên tắc tổ chức triển khai thực hiện phải tuân thủ nội quy của pháp luật, với phương pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn, nội dung công việc nào có hướng dẫn quy định rõ thì phải tập trung triển khai thực hiện cho bằng được, giải ngân tối đa, hỗ trợ tối đa. Đồng chí cũng yêu cầu các huyện, các sở ngành tập trung nghiên cứu các quy định của Trung ương, của tỉnh để xác định trên địa bàn mình có thể triển khai được chính sách gì, nội dung gì trong chương trình triển khai hỗ trợ sản xuất, giao nhiệm vụ cho phòng chuyên môn cấp xã tổ chức khảo sát, đánh giá và triển khai thực hiện quyết liệt theo hướng giao nhiệm vụ khoán sản phẩm. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thống nhất việc lựa chọn đấu thầu, thực hiện việc mua sắm vật tư thiết bị cây con giống giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại hội đại biểu bất thường Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2019-2024. Dự và chỉ đạo đại hội có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, đồng chí Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, các đồng chí đại biểu đại diện các sở ban ngành trong toàn tỉnh cùng các đồng chí đại biểu đại diện cho các cơ sở hội trong tỉnh. Với phương châm đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, đổi mới hướng về cơ sở vì nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2019-2022, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh. Do đó, thông qua các phong trào thi đua, hành động vì nạn nhân da cam đã xuất hiện các điển hình tiên tiến. Cùng với đó, hội còn vận động quyên góp và hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ cho hàng trăm người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, hỗ trợ 20 gia đình là nạn nhân da cam làm nhà ở với trị giá 800 triệu đồng, hỗ trợ mua bò giống để phát triển chăn nuôi. Để phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị hội tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, củng cố xây dựng phát triển hội ngày càng vững mạnh, xây dựng chương trình hoạt động và tổ chức các hoạt động của hội phù hợp nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các hội viên về chế độ chính sách, phát triển kinh tế để có cuộc sống tốt hơn.
Sáng nay, Đảng bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện hoàn thành 4 trên 7 nhiệm vụ được giao tại chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Kế hoạch số 204 của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch về triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch, hoàn thành 6 trên 9 nhiệm vụ theo kế hoạch số 34 về việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ. Trong đó nổi bật là chỉ đạo kịp thời tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, du lịch mừng Đảng mừng Xuân mừng đất nước quê hương đổi mới. Chỉ đạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều kế hoạch trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, thể dục thể thao, du lịch. Bên cạnh đó, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp trên lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch, phục vụ có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình hành động công tác năm 2023 của ngành và các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 51 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nhân dịp này, Đảng bộ, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, xác định thu hút các nguồn lực đầu tư có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chủ động nắm bắt tình hình, tận dụng các cơ hội nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trong đó quan tâm thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao hình ảnh địa phương để thu hút các nhà đầu tư. Do đó, 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 30 dự án, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 186 doanh nghiệp, tăng 15% so với cùng kỳ, thành lập mới 45 hợp tác xã, 248 tổ hợp tác. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng minh bạch để các doanh nghiệp hoạt động ổn định và thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.
Nhằm nâng cao chất lượng diện tích cây ăn quả, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã trồng mới gần 300 hectare cây ăn quả, đạt gần 70% kế hoạch. Đến nay, tỉnh Yên Bái hình thành một số vùng trồng tập trung quy mô lớn, một số giống cây ăn quả có giá trị được trồng thí điểm thành công trên địa bàn các huyện vùng cao, là cơ hội để các địa phương đẩy mạnh việc phát triển vùng cây ăn quả theo hướng hàng hóa. Trong đó, sản lượng cây ăn quả thu hoạch được từ đầu năm đến nay đạt trên 15.800 tấn. Để tiếp tục khai thác tiềm năng thế mạnh về cây ăn quả, tỉnh Yên Bái đã có chính sách hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư mở rộng vùng trồng cây ăn quả theo quy hoạch gắn với nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm bền vững nhằm phát triển thương hiệu mở rộng thị trường. Đặc biệt, Yên Bái sẽ lập quỹ dự phòng hỗ trợ nông dân mất mùa, hỗ trợ chứng nhận an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
Tỉnh Yên Bái hiện có khoảng 3.500 ha chè san tuyết, tập trung ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Yên. Để phát huy giá trị kinh tế cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm chè, các địa phương đã quan tâm bảo tồn và phát triển bền vững cây chè san tuyết. Trong đó, huyện Văn Chấn có 1.500 ha, riêng tại xã Suối Giàng có gần 700 ha. Trong đó có trên 400 ha vùng lõi với hơn 4 vạn cây có tuổi đời từ 100 đến 300 năm tuổi và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam từ năm 2016 và được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Suối Giàng Văn Chấn cho sản phẩm chè san tuyết từ cuối năm 2022. Còn đối với huyện Trạm Tấu, khu vực chỉ dẫn địa lý chè san tuyết đã đạt 800 ha, tập trung chủ yếu ở hai xã Phình Hồ và Làng Nhì. Để đảm bảo chất lượng chè, các địa phương trong tỉnh luôn quan tâm đến việc chăm sóc và khai thác trên cơ sở đảm bảo sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng. Từ chất lượng của chè san tuyết đã cho ra nhiều loại chè nổi tiếng như hồng trà, tuyết trà, vương trà, bạch trà, được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Cùng với việc bảo tồn và mở rộng diện tích chè san tuyết, những năm qua tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh quảng bá sản phẩm chè san tuyết gắn với thu hút đầu tư du lịch sinh thái, tổ chức liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp chế biến và người trồng chè nhằm mang lại giá trị kinh tế cao, tạo thu nhập và việc làm ổn định cho đồng bào vùng cao.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp trong tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, tự chế và liệu nổ, từ năm 2022 đến nay, Công an huyện Trạm Tấu đã vận động thu hồi gần 110 khẩu súng tự chế các loại. Để kịp thời vận động người dân giao nộp súng tự chế, Công an huyện Trạm Tấu đã chủ động nắm tình hình, ra soát số đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ để có biện pháp đấu tranh thu hồi. Cùng với đó, Công an huyện tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật và công tác phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, phạm tội liên quan đến vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là hành vi mua bán, vận chuyển nguyên liệu để chế tạo, lắp ráp vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua không gian mạng, đa dạng hình thức tuyên truyền vận động giúp người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về sự nguy hại của việc sử dụng súng tự chế, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp để tham gia chương trình qua số máy 02163-855-635. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 02163-855-635. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số đạo lạ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Vậy thực hư những câu chuyện xung quanh các đạo lạ hiện nay như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi nhưng Yên Bái có trên 80.000 tín đồ tôn giáo, chủ yếu theo Công giáo, Phật giáo và Tin Lành. Những năm gần đây, nhiều đạo giáo lạ xuất hiện, kéo theo là việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan đã ảnh hưởng đến tâm lý, truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Qua rà soát hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trên 90 hộ với 536 khẩu người dân tộc Mông tại các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Yên bị tác động sinh hoạt theo giáo lý của tổ chức Ân Điển Cứu Rỗi. Anh Sùng A Thơ, thôn Khe Tiến, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết. Thời gian trước tôi đã đi theo tổ chức Ân Điển Cứu Rỗi. Khi được chính quyền và cơ quan chức năng tuyên truyền, tôi đã từ bỏ tổ chức này. Không chỉ tham gia tổ chức Ân Điển Cứu Rỗi, trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn có 6 hộ 40 khẩu người dân tộc Mông ở huyện Trạm Tấu và Văn Chấn bị các đối tượng tuyên truyền lôi kéo tin theo tổ chức Giê-xua. Anh Thảo A Tống, thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói. Trước đây tôi cũng tham gia tổ chức Giê-xua, nhưng bây giờ tôi đã hiểu tổ chức này chưa được thừa nhận ở Việt Nam. Tôi thấy mình chưa đầy đủ về hoạt động của tổ chức này. Bây giờ tôi sẽ từ bỏ và vận động bà con không theo tôn giáo bất hợp pháp nữa. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có hàng trăm người đi theo các tôn giáo bất hợp pháp như Pháp Luân Công, Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Hội Thánh Đức Chúa Trời, Năng Lượng Gốc Chống Đồng Việt Nam và Pháp Môn Diệu Âm. Các tà đạo, đạo lạ này có bản chất là lôi kéo người tham gia tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, xung đột với văn hóa truyền thống, gây bức xúc trong dư luận, nguy cơ hình ảnh điểm nóng và bất ổn định về an ninh chính trị. Thượng tá Vũ Đức Trung, Phó trưởng phòng an ninh nội bộ Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau khi phát hiện các trường hợp tại địa bàn bị tác động, tuyên truyền, lôi kéo tin theo tổ chức Giê-xua, phòng an ninh nội địa chúng tôi đã bám sát những cái chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, của lãnh đạo công an tỉnh. Từ đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp huyện nắm chắc tình hình có liên quan, tăng cường công tác phát động phong trào của chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tại các địa bàn bị tác động, bị ảnh hưởng của tổ chức Giê-xua. Đặc biệt là chúng tôi đã tranh thủ người có uy tín trong dân tộc thiểu số để tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho nhân dân. Bên cạnh đó thì phòng an ninh nội địa cũng đã đề xuất với lãnh đạo công an tỉnh tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch, trong đó phân công nhiệm vụ cho các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, ủy ban nhân dân các cấp cùng vào cuộc, lực lượng công an là làm cốt để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh ngăn chặn tổ chức Giê-xua nói riêng và các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp nói chung trên địa bàn tỉnh. Kết quả thì đã tuyên truyền vận động được 5 hộ 32 khẩu từ bỏ tổ chức Giê-xua, quay trở lại sinh hoạt theo tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Mông hoặc các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận.
Sự xuất hiện của các tôn giáo bất hợp pháp sẽ gây bức xúc trong dư luận, gây nguy cơ hình thành điểm nóng, gây bất ổn định về an ninh chính trị. Ông Nguyễn Trọng Hùng, tổ trưởng tổ 3 và bà Đỗ Thị Chiến, tổ trưởng tổ 4, phường Nguyễn Thái Học cho rằng:
trước hết là cấp ủy chính quyền là mình phải tuyên truyền cho nhân dân là phải chấp hành nghiêm cái chế độ quy định của nhà nước. Khi mà chưa được nhà nước, đảng và nhà nước cho phép các cái đạo mà vào hoạt động tại trên địa bàn ấy, thì chắc chắn cái đó là phải tuyên truyền. Đấy, mà không được phép, mà đặc biệt là những người nằm trên địa bàn như tổ trưởng tổ dân phố là phải nắm chắc những cái người dân đi theo các cái đạo lạ đó, để mình phải có cái phương hướng ngăn chặn ngay từ đầu, không để những cái đạo đó mà lan tràn khắp địa bàn đấy, của tổ dân phố cũng như địa bàn trên toàn phường. Còn đảng viên thì chắc chắn là phải là người mẫu mực rồi, là phải gương mẫu đi đầu rồi, là phải người nghiêm túc trước những cái mà đạo lạ mà chưa được phép của nhà nước cho hoạt động, thì chắc chắn là phải từ bỏ ngay cái chuyện này.
Là hiện nay có rất nhiều những các cái đạo lạ len lỏi, cho nên là chúng ta phải thực hiện đúng là chúng ta đi theo những các cái đạo nào mà chính thống được nhà nước công nhận thì như vậy là mình sẽ theo. Còn lại những các cái đạo mà tự dựng lên thì chúng ta không nên theo, bởi vì làm sao, nó có rất nhiều tác hại. Cái tác hại thứ nhất, tức là cái tác hại là chúng ta phá vỡ đi toàn bộ cái phong tục của người Việt Nam chúng ta. Cái thứ hai, tôi cảm thấy như những cái người nào mà mê muội về các cái đạo này mà người ta rất là trầm. Thế cho nên là tôi nghĩ là đây là một cái việc làm mà chúng ta nên bác bỏ cái vấn đề này. Chúng ta không nên theo những các cái đạo này.
Thưa quý vị và các bạn, đạo lạ xuất hiện không chỉ gây ra những hệ lụy tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của người dân, mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vậy thời gian qua tỉnh Yên Bái đã có những giải pháp gì nhằm ngăn chặn các đạo lạ xâm nhập vào địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn? Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Tôn giáo tỉnh sẽ trao đổi trong mục khách mời phòng thu hôm nay. Bây giờ, xin mời biên tập viên Kiều Loan.
Vâng, trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Yên Bái đã nhận lời tham gia chương trình khách mời phòng thu của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Vâng, thưa ông, sau khi nghe phóng sự vừa rồi, ông đánh giá như thế nào về thực trạng hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua?
Trên địa bàn tỉnh hiện nay thì có 3 tôn giáo được nhà nước công nhận là Công giáo, Phật giáo và Tin lành, với trên 80.000 tín đồ tại 143 trên 173 xã phường thị trấn, chiếm khoảng 9,7% dân số. Có 177 tổ chức tôn giáo trực thuộc và 88 điểm nhóm sinh hoạt tập trung. Trong những năm qua, nhất là từ năm 2021, 2022 đến nay, thì đời sống tôn giáo của tín đồ có những biến đổi sâu sắc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Song nhìn chung, tình hình ổn định, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được tôn trọng, bảo đảm. Các tổ chức tôn giáo được công nhận chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục xây dựng và thực hiện đường hướng hành đạo phù hợp với văn hóa truyền thống, gắn bó, đồng hành cùng với dân tộc. Các cơ quan chức năng thì làm tốt công tác hướng dẫn, quản lý, từng bước đưa hoạt động tôn giáo vào nề nếp. Những hành vi lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của người khác được kiềm chế và giải quyết đúng quy định của pháp luật. Và nhìn chung thì tình hình tôn giáo trên địa bàn cơ bản là ổn định, không có vụ việc phức tạp, không có điểm nóng xảy ra. Các tổ chức cực đoan lợi dụng tôn giáo được kiềm chế, từ đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Theo ông thì nguyên nhân vì sao các hoạt động của những tổ chức lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo này vẫn được một bộ phận người dân tin theo, thậm chí là có cả những đảng viên, ảnh hưởng của nó như thế nào, thưa ông?
Các hoạt động này thì vẫn thu hút được người dân tin theo. Thì theo tôi là có những nguyên nhân chủ yếu như sau. Một là Việt Nam là đang trong quá trình đổi mới đất nước, một bộ phận không nhỏ, không thích nghi được cái môi trường phát triển kinh tế mới nên đời sống gặp nhiều khó khăn, tâm lý bất an và lo âu trước những chuyển biến mạnh mẽ của đời sống xã hội đã tìm đến sự trợ giúp của thần linh mới. Hai là khoảng trống tâm linh luôn hiện hữu trong đời sống xã hội. Các tôn giáo lớn, tôn giáo truyền thống không còn hoặc không thỏa mãn nhu cầu của một bộ phận tín đồ với những niềm tin tâm linh cũ và họ có nhu cầu tìm kiếm niềm tin mới. Mặt khác, bất đồng trong đội ngũ lãnh đạo giáo hội cùng với việc quản đạo có những vấn đề bất hợp lý cũng là nguyên nhân dẫn đến ly khai hình thành tôn giáo mới. Ba là người Việt chúng ta thì từ xưa đến nay vẫn giữ trong tâm thức của mình về truyền thống tam giáo đồng nguyên, đạo nào cũng tốt. Do vậy, việc xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới dễ được người dân đón nhận. Và thứ tư là lợi ích kinh tế và mong muốn có địa vị, vị thế xã hội của một số người hoặc của một nhóm người muốn nổi tiếng thì đã thôi thúc họ thành lập ra hiện tượng tôn giáo mới để khẳng định mình bằng con đường tâm linh.
Như ông vừa trao đổi thì Yên Bái rất đa dạng về hoạt động tôn giáo. Vậy việc ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật thì gặp những khó khăn gì thưa ông?
Vâng, việc ngăn chặn các cái hoạt động trái pháp luật này thì còn gặp rất nhiều những khó khăn. Thứ nhất, đó là hoạt động truyền đạo, chống phá của các thế lực thù địch. Phần lớn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Internet, radio, các trang mạng xã hội. Do đó, việc ngăn chặn là rất khó khăn. Thứ hai là luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, tạo hành lang pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, thì trong quá trình thực hiện văn bản pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo còn nảy sinh một số vấn đề vướng mắc, thiếu sự gắn kết đồng bộ do các quy định khác của pháp luật liên quan. Thứ ba, Yên Bái là tỉnh miền núi có nhiều loại hình tín ngưỡng tôn giáo, một bộ phận khá đông tín đồ các tôn giáo là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng truyền đạo trái phép. Thứ tư là tác động của mặt trái cơ chế thị trường làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo. Đáng chú ý là các đối tượng thường lợi dụng các yếu tố như dòng tộc, hoàn cảnh kinh tế, gia đình, bệnh tật để tác động, tuyên truyền, lôi kéo quần chúng theo đạo. Thứ năm, một số nơi tổ chức cá nhân tôn giáo chưa chấp hành nghiêm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, còn có vi phạm. Những biểu hiện lợi dụng hoạt động tôn giáo, truyền đạo trái phép ngoài cơ sở tôn giáo còn xảy ra.
Vậy trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ có những giải pháp cụ thể như thế nào để ngăn chặn hoạt động của những tổ chức lợi dụng tôn giáo chưa được nhà nước ta công nhận, thưa ông?
Căn cứ chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo kiên quyết giải quyết triệt để tận gốc các hiện tượng tôn giáo mới hoạt động trái pháp luật trên địa bàn. Trong đó, công tác đối với tôn giáo thì yêu cầu là các cơ quan, ban ngành chức năng tăng cường phối hợp trong công tác nắm tình hình hoạt động liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, kịp thời tham mưu xử lý, giải quyết phù hợp hiệu quả, không để hình thành điểm nóng về tín ngưỡng tôn giáo. Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 29 của tỉnh ủy, kế hoạch 14 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động, xem xét triển khai nhân rộng mô hình, tranh thủ người có uy tín, vận động đồng bào dân tộc Mông định canh định cư, không nghe theo luận điệu lập nhà nước riêng. Tiếp tục nắm tình hình các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến xây dựng, tôn tạo, cơi nới, mở rộng các cơ sở tôn giáo, xem xét giải quyết phù hợp, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của tổ chức tôn giáo và tín đồ, ngăn chặn và xử lý những cá nhân, tổ chức, cơ sở tôn giáo có hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai. Và riêng đối với các tổ chức hội nhóm bất hợp pháp thì phải dùng biện pháp mạnh và kiên quyết, đó là giải tán điểm nhóm. Thứ hai là quyên quyết xử lý các đối tượng cầm đầu. Và thứ ba là vận động người tin theo từ bỏ.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay.
Thông tin và quảng cáo.
Người tham gia là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng như đóng định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, nhiều năm một lần nhưng không quá 5 năm mỗi lần, hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng quyền lợi như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như lao động nam 20 năm, lao động nữ 15 năm. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu và được điều chỉnh lương hưu, được trợ cấp tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện của để dành cho người lao động khi về già. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện. Tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Godis trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ, vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin về thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 7 năm 2023, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ. Trưa chiều trời tối, ngày 14 tháng 7 có mưa, mưa rào và mưa to và dông. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng nóng. Gió tây bắc cấp 2, chiều tối và đêm mai 14 tháng 7 có mưa, mưa rào và mưa to. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng sớm có lúc mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng nóng, gió tây bắc cấp 2. Chiều tối và đêm mai 14 tháng 7 có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất chương trình, biên tập viên Hương Giang, biên tập viên Minh Hòa cùng phát thanh viên Chí Công, Phúc Bình và kỹ thuật viên Thanh Hường. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.